sách vở cho nhiều người để chứ. Cho nên nhiều người bạn muốn viết sách vở này thì cái nào tôi mới tăng thành vấn đề đó. Bởi vì cái này nó thuộc về cái ý thiên liên tấn của mọi người. Tu rồi cái phần biển liên căn của nó mở ra. Và cái phần vô vi nó chiếu qua. Mà do cái khả năng công phu của mọi người cố gắng tu mà mới đạt được cái chỗ đó. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi nửa đêm công phu lại nghĩ nhiều cái câu mình hồi nào giờ nhỏ lắm không biết. Mà lại mình nghĩ tới cái câu chuyện đó một cách rất sáng suốt minh mẫn. Mà đó là chân lý nữa, không có không thiếu một phần dương. Cái đó đó ai bồi dưỡng cho. Cho nên các bạn đã tụng niệm soi hồn pháp luân thiền định, đó là tụng niệm khai thông mạch đạo lên cả, mà tùy theo cái khả năng tự dẫn tiến của mình, nó mở tới đó thì nó đưa lên được thu hút. Cho nên tôi thường thường tôi nói như là thầy luôn luôn ở trên đạo của chúng ta, mà chúng ta không có xuất ra làm sao mà chúng ta được hưởng cái phần mà thầy giáo hóa. Cái điển thanh điển các bạn mà vừa rút lên trung viên bộ đạo thì các bạn thấy nó lại càng rút thêm hơn nữa, nó càng lại thanh hơn nữa. Đó là mình tiến ra thì bên trên ta mới rút cho mình, chứ đâu có thầy ở thế gian mà tìm. Cho nên cái công phu của chúng ta không bị lừa gạt, không bị ai lừa gạt hết, mà do nơi khả năng của mình làm. Mình tiến trong cái căn bản đời đạo, có đời mà có đạo. Tôi thường thường nói mọi người thì mình nguyện chứ không phải ta tu đây mà ta làm biến, không làm biến. Ta tu đây mà ta phải làm. Cái trường hợp nào đưa tôi cũng là cái lực trả con vay. Chúng ta trả một cách vui vẻ thì chúng ta làm một cái hạnh phúc tốt để tiến thẳng về sự thành cao. Còn nếu mà chúng ta còn chấm cử, chúng ta làm những cái sự dụng bất tích cho mình thì làm sao mà chúng ta trả món nợ cho xong? Vui vẻ chấp nhận cái gì là không sao, không vui vẻ chấp nhận cái gì nó cũng không sao. Cho nên cái phần điển ấy, nó không có được giọng động nhiều được. Nếu mà nó buồn bực, cảm thấy tủi nhục đau khổ mà nó không có hòa đồng với cái thanh điển của trạng thì nó tự làm cho nó kẹt và đem sự tâm tối. Tu càng ngày càng chậm tiến mà nóng nảy trong cái lý do như vậy. Những người mà bị nóng nảy là họ chưa có được khai thông bên trên, là họ làm chưa đúng mức. Nhiều người học ta dạy bao nhiêu đó họ lại làm thêm với bớt nhiều lần. Tôi thấy nhiều người không có đi đúng, thành ra họ bị chậm tiến. Mà họ đi đúng như vậy, họ cố gắng mà đi đúng như vậy có bị nặng đâu, mà từ từ đi đến, đi tính rất chắc, rất bền, không có bị sai lầm. Nên chúng ta xét lần lần, chúng ta thấy cái sự từ bi căn bản ở bên trên không có bỏ một người nào có thành điểm, lúc nào cũng dìu dắt và giúp đỡ. Nên chúng ta không nên nắm nảy, bất tức, quá tham lam, mong cái gì được cho mình, cầu xin lực không, nó hư thêm, không có lợi. Nên người tôi nói khi những người tác giả vận chuyển, nhưng mà cái đó nó không có dịu dắt được, cái thực hành nó mới là tự nó dịu dắt. Bây giờ chúng ta bước qua, xem lại, xét lại, khắp bầu trời thế giới, quả địa cầu này, những cái gì vĩ đại và anh từ cởi mở nhất, chúng ta xét lại ở Việt Nam chúng ta, con người mẹ Việt Nam rất anh, người mẹ Việt Nam đã bước qua nhiều thời đại đau khổ chiến tranh, trong cái sự tranh đấu sống còn hàng ngày để nuôi dưỡng kẻ thơ là chúng ta, kẻ học sinh rất khổ. Nhưng người vẫn từ tâm, bất cứ hoàn cảnh nào, chiều hướng nào cũng biết tiến trong đạo tiến, tiến để dìu dắt mọi người hậu sanh để họ tiến lên đạo đức, chứ không phải họ nuôi con trở nên một người ác quốc. Người mẹ Việt Nam chịu tất cả những sự đau khổ, có người thậm chí ngủ ở dưới đất mũi căng, một miếng chăn miếng nốt để bảo vệ cho người con và đêm ngủ ngon lành, nhưng người vẫn chấp nhận tất cả mọi sự chuyện. Phần lương thực ăn uống của người cũng thiếu. Thời chiến chúng ta thấy người dành dụm từ miếng khoai, miếng bánh tét, cái gì có thể có, rồi cũng nuôi con ở trong bưng để chiến đấu, đem lại sự thành công vĩ đại cho toàn dân. Thì sự mong muốn đó là gì? Sự từ bi cởi mở để bỏ tất cả những cái sự tiêu bạc hiểu lầm và đem lại sự đau khổ cho mình. Chính người mẹ Việt Nam đã làm, đã nhúng tay xuống vô rất nhiều, từ bao nhiêu thời đại tới ngày nay người cũng vẫn kiên nhẫn chấp nhận để tiến trong cái đạo đức, tiến trong cái hòa bình thật sự của nội tâm, cho người không bao giờ tiến trong cái sự giúp đỡ nữa. Quá nhiều, cho nên chúng ta ở Việt Nam có quan âm, có tình thương, có từ bi, cho nên những người đã đau khổ hỏi cho người hướng về đâu, đại đa số đã hướng về tình bi bác ái của quan âm và tu hành, lập cái hạnh tốt. Người ăn chay, tại sao người có thịt có cá ăn sung sướng cho mặt mặt người ta? Bởi vì người không biết làm hơn để cho tôi được nhẹ nhàng, để tư tưởng tôi được sáng suốt, để dìu dắt đưa con thơ tôi khỏi lặp lại. Thế đó cũng là cái thiên ý, cái cởi mở. Cho nên chúng ta là người hậu sanh, bây giờ chúng ta được ngày nay sống và ngồi gặp với nhau, chúng ta phải nhớ rằng cái từ bi của người mẹ rất nhiều, rất vĩ đại, rất anh hùng, rất kiên nhẫn. Người đã ở trong cái bi trí dũng đạt được mọi sự thanh cao, để lại sự sung sướng cho chúng ta ở ngày nay. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tiếp tục làm cái phần sự từ bi bác ái, kiên nhẫn sửa chữa mình để hòa giải tất cả những cái nội tạng sâu xa ô trực mỏi rỡ trong đạo ác này, vứt bỏ nó đi, tiến thẳng về con đường đạo đức của mọi người, của vạn linh đã chung kết đem lại cho chúng ta thấy rõ ràng đạo đức thân tập cả, nên chúng ta phải tiến thẳng về con đường đó. Cho nên muốn thương người khác, muốn giúp đỡ người khác, chúng ta phải biết được cái đường lối. Thương ở trong thương mà biết thương, nó mới là. Còn tin ở trong tin, tin mà biết tin, nó mới là đại lực. Tại sao biết tin? Mẹ chúng ta đã tin chúng ta, tin quá nhiều. Sanh con ra biết sự cấu tạo của con cũng không ngoài cái sự nhiễu động của luôn. Thương yêu con, dìu dắt con, không muốn làm con mất sự tự ái, và không muốn làm mình lập con khổ cắt mấy, chịu tội chịu cực. Nhưng mà tin nơi con, một ngày kia con sẽ thành công, con sẽ trở về phản bổn quần nguyên, cũng như những vị tiền bối đã thành công Phật tiên và những nhà cách mạng chân chánh. Không muốn con, không nói rằng con sẽ trở về ma dương quỷ quái. Cái lòng tin của người rất vĩ đại, tin biết tin mới là đại. Rồi rốt cuộc cái thời cuộc và cái sự biến chuyển biến trong nội tâm của người tiến tới và đạt tới cái hạnh tốt, cười trong cười, nhưng mà người cười biết cười. Bởi vì sự khổ ngài, người đã ở trong khổ và đạt được cái hạnh tốt sung sướng và kinh nghiệm kiên nhẫn vĩ đại. còn vui trong cái cảnh vui mà hiểu được cái bề tai của sự vui. Nụ cười của người luôn luôn không làm phiền hà người khác, nhưng mà cười biết cười mới dẫn tiếng người tu tiến được. Còn ghét biết ghét, cha mẹ lúc nào cũng thương con, nhưng mà tỏ vẻ những hành động ghét, ghét trong tinh thần đây, ghét biết ghét, ghét nó một câu đây rồi nó sẽ tiến tới cái điểm tốt. Thì nên ghét trong xây dựng. Trời đất cho chúng ta thấy nắng rất gắt, mưa rất gắt, hạn hán rất gắt, ghét biết ghét, trời đất đã ghét biết ghét, cha mẹ chúng ta cũng ghét biết ghét, nên để cho chúng ta có cơ hội nảy nở sinh tồn cái đạo óc sáng tạo, trông chọi những cái hạn hán, trông chọi những cái nghịch cảnh đau khổ, tiến hóa tuần tự. Trên cái tình thương vĩ đại đó, tôi thấy người mẹ Việt Nam anh rất quý báu, đi đúng trong cái đạo đức lượng độ của những đấng tự bi quan âm, đã làm những hành động rất cao quý, gánh một gánh rất nặng. Chính ở thế giới những người mẹ ở thế giới bây giờ sang trọng, ăn mặc sung sướng, lên xe sung sướng, ai chịu để cái gánh cho con, ai chịu gánh mấy chục đô nước cho con tắm rửa hàng ngày. Người mẹ Việt Nam là bạn, ai đã gánh từ phân thối để trồng cọng rau, để bán đổi chát lấy đồng tiền cho con ăn, người mẹ Việt Nam đã và đang làm. Ai bán gánh một gánh bánh canh để nuôi tương lai Việt Nam đã làm, chính người mẹ Việt Nam đã làm. Cho nên sự cao quý đó lần lượt đây thế giới sẽ ca tụng người mẹ Việt Nam, nhưng người vẫn phải tiếp tục kiên nhẫn để nối tiếp ngày càng thấp, đem lại so sự no ấm cho toàn dân và cái ảnh hưởng vĩ đại từ nhân loại ở sau. Tôi thấy gương lạch ở Việt Nam lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy rõ cái tình thương và sự kiên nhẫn của một người yếu, phái yếu là người mẹ Việt Nam, người đã chịu những mức nhiều chịu đựng ở khắp thế giới, họ đem ra so sánh không lại cái mức chịu đựng không lại. Rồi một ngày kia chúng ta đạt tới văn minh như thế giới, vật chất tiến bộ dồi dào như thế giới, thử hỏi người mẹ Việt Nam sẽ đứng ở nơi địa dung điểm nào? Vừa đạo đức vừa vật chất, người sẽ đi trên chiếc xe đạp hai bánh xe, không phải một bánh xe, cái sự sướng tư, nhưng mà phải có kiên nhẫn để đi tới. Chúng ta tu đây cũng vậy, chúng ta tu vô vi đây cũng vậy, chúng ta đi trong tình thương của người mẹ nung nấu từ nhỏ tới lớn. Chúng ta phải biết nung nấu quyền cơ của tạo hóa giao phó cho chúng ta là bản thể này, chúng ta phải sửa một cách hoài, sửa một cách rất kiên nhẫn, sửa một cách rất từ tốn, khai mở trong cái liêm chính, chứ không có làm sai. Các bạn từ từ, bạn nào giữ được sự liêm chính đó mà tu tập, bạn đi, các bạn không buồn phiền nữa, các bạn rất vui vẻ, các bạn có những nụ cười để cho mọi người mến, các bạn có những lòng tin nó bộc lộ từ trong các mắt tâm lành của các bạn, các bạn có những hành động rất hay để nhìn thấy mọi người, mà lòng tin tiến bộ của các bạn nó đưa cho các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh cao, càng tâm bộ, thì cái sự sáng suốt đó chúng ta đã có sẵn một kho tàng đạo đức ở Việt Nam. Chúng ta có một tình thương không có thể cắt đứt. Dù người, những người mẹ Việt Nam xa Việt Nam ở các nơi khác cũng là chịu mến trở lại xứ sở, bởi vì chính họ đã đóng góp, đóng góp rất nhiều. Tuy rằng họ ở đất người, nhưng mà họ làm việc rất nhiều. Tôi thấy chúng ta tu đây, chúng ta phải hướng về căn bản nguồn cội và chúng ta sanh tồn chính bàn tay của người mẹ Việt Nam anh hùng đóng góp quan trọng. Cho nên chúng ta tu đây, tôi hy vọng mọi người nên nắm đó, cái gương lành để mà tiến. Đó là một vị Phật, đó là một sự thanh cao, đó là một sự từ bi vô hạn để đưa chúng ta tới bên giác và mọi sự thành công sẽ về chúng ta. Cảm ơn.